được ớt thịt heo, học xong bộ luật thịt heo. Không có, khi mà con có động lực rồi, thầy sẽ cho con đi tu một mình ở trong núi. Nhưng mà con mới có 16 tuổi mới bước vô đạo thôi mà, chưa thầy heo, mới sẽ gì à. Đã muốn đi tìm những cái chỗ an nhàn để mà tu rồi. Thầy á, thì thầy mới kể cho con nghe. Con biết không, khi mà con tưởng đi vô trong núi cao rồi á, thì á, con cái cảnh nó yên nhưng mà cái lòng con không yên. Đó. Rồi á, con tưởng đâu á, con đạt đạo rất là mau, tại cái lòng con quá bồng bột đi. Đó. Cho nên á, nhưng mà khi va chạm vào thực tế con rồi á, thì con vô trong núi con sẽ bị nè, đói nè, không có đồ ăn. Rồi lạnh quá, không có lịch sử, phải không? Rồi những cơn sốt rét á, rừng sâu á, dù những đêm đêm vậy á, con hổ, con đồ nó gầm lên. Rồi con dét, con đồ nó cắn, rồi mũi mồng cắn. Đó, rồi một ngày nào đó con sẽ thối chí. Đó. Rồi sau đó, thì một năm, hai năm sau con trì chí nổi đi. Nhưng mà cái động ở trong tâm con bắt đầu nó hiện ra. Mấy chục năm về trước, cả nhiều đời nhiều kiếp nó thâm nhập ở trong lòng con, cái biển lòng của con nó nổi lên sóng. Thì tới hồi đó rồi á, con sẽ bị những cái ma lực á, nó dẫn con đi liền. Ông hay, thì ông này ông nói sao không muốn đi quá. Thì vị hòa thượng mới nói để thầy kể cho con nghe một cái chuyện. Thì hồi xưa cách đây á, hòa thượng mới nói hồi đó cách đây 12 năm trước đây, xa trước khi con vô đây, thì có một cái vậy đó, một cái ông đó kêu là ông Chân Dung. Ông Chân Dung đó, ổng về tu với hòa thượng, ổng về tu với hòa thượng ở đó. Thì ông Chân Dung này á, ổng mới nói thôi đi con á, con thích kinh Pháp Hoa, con trì kinh Pháp Hoa linh nghiệm lắm. Con trì kinh Pháp Hoa thì con biết á, người ta tới á, người ta sắp sửa tới chùa con còn chừng mấy chục cây số, con biết là ai, linh hiển lắm. Cho nên con muốn trì kinh Pháp Hoa, mà con trì kinh Pháp Hoa thì con không thích ở trong chùa Hòa Thượng, con muốn đi ra cái núi để mà đi lên trên núi cao để mà ở chùa. Thì á, cái Hòa Thượng ra, cái Hòa Thượng á, Hòa Thượng Diệu Quang mới nói nhé, thôi con đừng có đi vậy không tốt đâu, thôi bây giờ con đòi trì kinh Pháp Hoa quá thì thầy sẽ làm một cái cốc, một cái hang động phía ngoài sau núi đó, thầy mà làm cho con một cái hang động vô đó tù, con vô trì kinh Pháp Hoa đi, con đừng có đi xa. Thì ông này á, vô đó đi kinh Pháp Hoa. Thì khi mà ông tụng kinh Pháp Hoa, mà ai mà nghe cái tiếng tụng kinh Pháp Hoa mà đi tới gần đó đều rùng mình giỡn ốc đó. Tất cả những cái gì, nghĩa là chư Bồ Tát Thiện Thần đều về đó rất đông. Mà ai đi tới ông, ông tụng kinh Pháp Hoa chứ ông biết vì sao là ai. Tại vì á, thì kinh Pháp Hoa nó linh lắm. Nó linh nghiệm thôi, nhưng mà nó không làm cho mình an tâm. Nó có cái linh thiêng cho nên ta nói tụng kinh Pháp Hoa linh thiêng. Nhưng mà cái linh thiêng mình không có đủ đạo lực thì những cái tất cả những cái nghiệp chướng sau lâu đời trong lòng mình nó đều lòi ra trên mình hết. Bên ngoài thì nó linh thiêng người ta thấy, nhưng mà bên trong của mình nó rất là loạn động. Thì ông thầy này á, ổng một thời gian tụng kinh Pháp Hoa đó, thì ổng mới nói ổng ta đồn á, nào là những con beo, những con cọp, những con rắn nào đó ở trên cái núi ngoài sau chùa nó đều về nó chầu xung quanh cái chỗ cái hàng đó. Cái ta đồn quá trời ơi, cái ông nó tụng kinh Pháp Hoa ở cái chùa của Hòa Thượng Diệu Quang. Hòa Thượng thì không có linh thiên, mà cái ông kia thì rất là linh thiên. Những cái linh thiên chim két rồi về nó ca nó hót á, thì ta đồn người ta kéo tới đồng lắm đó. À, rồi những người mà có bệnh điên bệnh đồ đó, người ta đồn quá thì ta giác lên, giác lên trong cái hang phía ngoài sau chùa đó. Thì ổng vừa ngó một cái là hết bệnh, ngó một cái hết bệnh. Hay vậy á. Rồi ta đồn quá, ta kéo lên đi nó trên chùa. Rồi ổng thấy đồng quá, ổng bỏ đi. Ổng nói hòa thượng, ổng nói con ở đây được, tại nó hồn nữa rồi con đi được, con đi. Thì hòa thượng nói ông, tại vì á, ông có chỉ có cái sự linh thiêng ở ngoài là do chư thần về chầu kinh nó thôi, chứ không phải là tự cái mình ông linh được. Nói mà không nghe, ổng ký tụng kinh để ổng cầu cái sự linh thiêng thôi. Ổng tụng kinh để mà ổng giải cái quan nghiệp trong lòng, ổng chỉ muốn vậy thôi. Thì ổng nói bây giờ ổng sẽ đi lên cái núi cao mà chỗ nào có cột mà beo mà dữ cái lắm đó, ổng sẽ đi lên đó ổng thí nghiệm được để cái sự linh thiêng đó đó. Thì hòa thượng ổng cho, nhưng mà ổng cãi lời, ổng để một cái lá thơ ổng đi. Ổng đi lên một cái ngọn núi cao lắm đó, rồi trên núi núi cao đó ông ở đó, ông ở đó một mình thôi, mà cột nè, beo nè, khỉ nè ở đó, ai lên đó là bị năng thịt đó. Nhưng mà ông lên đó, ông tụng kinh thì nói về nó trầu hết trơn, nó về nó trầu, nó cũng đầy hết trơn, hái cái cây thì cũng vườn trầu luôn, linh điên lắm. Sau một thời gian á thì dân làng á nó đi lên trển á, nó đi lên trển thì cột á, cột á thấy dân làng có bắt nữa, cột thấy chỉ cúi đầu đi thôi. Nó đồn quá trời thì cả cái dân làng á, dùng thượng ở đó trên cái tỉnh đó, nó đều đi lên quy y ông thầy này, quy y ông thầy này đó. Quy y ông thầy này thì bỏ một hôm nọ, kể trên rừng đó thì thầy chỉ ăn cái loại rau, có một cái loại rau ở đó thầy chỉ nhổ đem luộc ăn thôi, ăn đó là sống qua ngày. Thì á, cái dân là cột đồ nó không ăn cái rau đó, nhưng mà xung quanh cái chỗ thầy ăn nó không ăn, nó chừa lại cho ông thầy ăn vậy á. Rồi á, ông ở đó một thời gian thì cái dân làng từ từ nó kéo lên, nó tẩy cột đồ đó, nó thấy gì lạ quá, nó lên bắt đầu nó quy y với ổng, chỗ đó biến thành cái đầu tràng quy y á, dân núi rồi lên đó. Thì ở trong cái số đó cũng có một cái cô tên là cô Trần Thị Két, thì cô cũng lên, cô hái cái rau đó về về dưới núi ăn, về dưới làng ăn đó. Thì một hôm nọ cô đi lên đó, cô hái rau thì cô thấy có một cái nấm rất là lớn, mà cô về cô ngâm muối cô cũng thấy nó đổi màu. Thì cô mới cho cô mới hấp rau với lại đó cho ông thầy đó ăn. Thì cái nấm rau đó thầy đó ăn, khi mà thầy ăn xong rồi thầy bệnh liền, bệnh liền, ngứa ngáy mà đau nhức kinh khủng lắm. Thì ngứa ngáy là đau nhất cái lắm, nấm độc. Nhưng mà không phải nấm độc, tại nghiệp nó tới rồi. Tại nghiệp nó tới thì khi mà ổng ăn vô rồi á thì ổng bị đau nhất là cái dân làng đó mới đem đi hút thuốc uống rồi cho thầy uống, mà cũng không hết, làm cái gì cũng hết á, tay dầu bóp gì cũng hết, càng ngày càng nhức, càng đau, càng lăn lộn. Nhưng mà cái cô Trần Thị Két đó lấy dầu thoa tới đâu là hết tới đó, cho nên có Trần Thị Két này nè, có thoa tới đâu hết, thoa đâu hết thôi hết. Cuối cùng rồi á, ổng mới thương cô này, và ổng mới, cô này mới thương ổng, hai người. Thì bữa hôm trước đó thì có một cái vị Bồ Tát, ổng nằm trên bao, thấy một cái vị Bồ Tát đến cho ông hay. Ông trị kinh Pháp Hoa, ông muốn linh nghiệm tới đâu thì linh nghiệm tới đó. Nhưng mà ông phải trả một cái giá rất là đắt, tại vì ông là cái người không chưa có đủ nội lực, chưa có đủ nội lực. Và ông chỉ muốn tụng linh thiêng, và ông đi đến rừng thiêng núi độc để ông ở. Thì ông phải giữ cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà cái số của thầy á, thì rất, thầy không có được trải qua những cái cuộc đời tu hành của thầy á, sẽ bị trầm luân chuyển khổ chứ không có hết. Thì khi mà ổng có tình ý với cô Két này rồi á, là bắt đầu cọp lắm, bắt đầu nó gầm, nó vô nó nhổ nước miếng, nó ỉa tùm lum tà la, nó gầm, nó gừ, rồi rắn rồi vô nó phùng mang trợn mắt nó rồi cắn đó. Bắt đầu cái ổng mới nói với dân làng thôi, bây giờ ổng xuống núi và trả sự linh tịnh của cái hang động đó lại. Thì bắt đầu ổng đi xuống núi, ổng xuống núi á thì ổng mới nằm một cái điểm chim bao, ổng thấy á là ổng thấy có ổng thấy một cái bản đồ, dẫn đi xuống núi. Và khi xuống núi thì thấy một cái người đàn ông, ổng thấy một cái, trong cái bản đồ vẽ cái người đàn ông bồng hai đứa con, bồng hai đứa con và trở thành cái người đời. Ừ, thì ổng thấy như vậy rồi á thì ổng mới đi xuống núi, là bắt đầu ổng mới sống với đồ cô Két này. Ổng là ổng nói là từ đó con phải chấp nhận cái khổ gian truân của người phàm phu tục tử. Hồi xưa là thầy mà, bây giờ thành người phàm phu, đi giác đùa mướn nè, đi cày mướn nè, đi chăn trâu mướn này cho ta. Thì đẻ ra hai đứa con, một đứa là thằng Minh, là đứa thằng Mẫn. Khi mà thằng Minh nó đẻ ra thì nó khùng khùng điên điên, còn thằng Mẫn thì nó không có, không sao thôi. Sau một thời gian á thì cái ông thầy này á, ổng mới giật con Két á, cái bà Két mới chết đi, để lại cho ổng hai đứa con, một thằng thì khùng khùng, một thằng á thì không khùng. Thì hôm nọ cái thằng không khùng nó bị bệnh thì nó chết đi, nghèo quá không có thuốc uống. Thì các thầy trong chùa ổng mới, các thầy trong chùa đương làm lễ mà hòa thượng không có nhà. Thì từ xa thấy một cái ông già, cái ông già già và bận bộ đồ nâu, rồi trên lưng, trên vai thì vác một bó, một cái bó chiếu, đi lên trên chùa. Hỏi hòa thượng có nhà không? Tôi là sư Chân Dung mà sư ở đây mà không có nghe lời hòa thượng, nên tôi bỏ đi tu trên núi cao. Và bây giờ tôi là bị sa đọa. Ông là ông bây giờ tôi thành một kẻ phàm phu tục tử, phải chấp nhận sự kinh bỉ của mọi người đó. Đời của tôi đọa lạc, đời đọa lạc của một người tu á phải gấp trăm ngàn lần của người thế tục đọa lạc. Ông lên nói với các thầy á, con xin nhấn mạnh là kẻ có thực tu hành á thì tu hành á thì được, còn chứ những người á mà nương vào đạo để mượn đúc, mượn cái sức dây cung á của đạo để nhảy giọt lên danh vọng á thì tu cũng được. Con ngày nay con mới biết được chuyện đó, con mới muốn, con chỉ muốn cái danh thơm à mầu nhiệm đó, nên con ngày nay như vậy. Bây giờ con nó chết rồi, con không có đất chôn, con giác lên đây con nhờ xin chùa cho một miếng đất để chôn cái thằng mẫn này. Yeah, rồi xin miếng cơm chay rau luộc để cúng con. Rồi nếu mà được thì con cho con gửi cái thằng con nó khùng khùng của con ở đây để mà ở trong chùa. Thì các thầy cũng rất là quan hỷ cho ông chôn con ở đó. Thì sau đó ông ở đóng đợi thì hòa thượng về, hòa thượng cũng muốn cho ông ở đó trở lại, nhưng mà ông nói không được, con không ở chùa được, con có phước. Thì ổng giá, ổng dẫn thằng con khùng đi mất tiêu. Đó là cái chuyện á, à mình á tu á thì phải tu từ từ, không có được bồn chồn lắm. Mình nói mình khi mình nghe giảng đạo á, mình tưởng mình tu được liền à, mình liền đi kiếm cốc kiếm đồ mình tu. Thì Đức Phật biểu á, mình chỉ sống với thực tại thôi, mình chỉ nhìn vào bên trong thôi, chứ mình đừng có bồn chồn quá, mình lo tương lai rồi mình suy luận quá khứ rồi quá đó. Đức Phật biểu mình muốn tu một mình thì phải giữ như vậy là sao? Chỉ sống với hiện tại và quán chiếu các pháp hiện tại thôi, không hối tiếc quá khứ, không đến tương lai thì mình sống được. Còn nếu mình ngồi một mình là mình suy luận những cái điều gì khác, hoặc là mình ngủ sống một mình trên tâm sơn cùng cốc để mình tu thì mình không có đạt được cái gì hết á. Chỉ sống ở trong cái cảnh hiện á thì cũng hiện tại mà mình biết nhìn vào bên trong, và mình có huệ nhãn để nhìn những các pháp nó đang thay đổi. Mình nhìn vào bên trong để cái tâm của mình có bóng không? Cái lòng mình đang có bóng thì mình biết cái lòng mình đang có bóng thì mình nó hết rồi. Và cái thân mình đâu thì cái tâm mình đó, thân ngồi mình biết mình ngồi, thân đi mình biết mình đi. Không tin nó mấy vị về nhà đi. Mấy vị rửa chén mấy vị đó, tôi đang rửa chén. Rất là khỏe. Còn mình ngồi không có gì hết thì làm sao mình nói gì vậy, phải không? Thì mình đang ngồi mà mình chán quá đang ngồi hoài cũng vậy. Thì bây giờ sao? Hơi thở của mình đây là cái quan trọng, nó làm cho mình sống hồi sáng giờ này qua giờ kia nè, mà mình không quên đi thì mình nhớ mình đang có hơi thở vô và có hơi thở ra. Cái đó là sự thật, phải không? Đâu có ai mà từ chối được là tôi không có hơi thở vô ra, làm lấy gì tôi quấn chiếu, có là sao không, phải không? Đức Phật mới muốn sống một mình để sống như vậy. Còn các vị hòa thượng á, thường thường hay mấy thầy mà đi tu một mình rồi cấp cốc ở riêng cho nó khỏe rồi đều bị các ngày này hết á, phải ở trong động mà thấy tịnh, phải từ từ mà tu tới. Bởi con nói á, khi mình phiền não nổi lên thì mình biết mình đang phiền não thì Phật đến hiện lộ. Cho nên á, mình tu kiểu đó, mình ở trong phiền não tu nó chắc đó lắm, bao nhiêu chắc nhiều à. Bởi ta nói đường đời nhiều nỗi trong gai, đường tu cũng lắm trần ai khó lường. Tu không phải là dễ, tu là tu cái tâm. Tu đây không phải là các thầy cô mà các Phật tử. Tu là cái tâm mình bồng bột, bây giờ mình hết bồng bột. Cái tâm mình ngồi đâu mình tính toán quá tương lai thì bây giờ mình không. Mình tính đâu có ra đâu, mình tính nó không ra đâu quý vị. Mình tính cho con mình nó mạnh khỏe, mình tính đâu có được. Nó mạnh hay không là do nó. Rồi mình tính cho con mình thông minh cũng không được. Mình tính cho con mình muốn cho nó đi tu cũng không được. Muốn cho con mình nó giàu không được. Nó tự hết á, cho nên tính chi cho mệt. Không, đừng tính, không tính. Nó đường đời nhiều nỗi trong gai, đường tu cũng lắm trần ai khó lừa. Đường đời á, có bởi mình người xuất gia mình có hai, mình phải thấy hai con đường, một con đường đời và sự nghiệp, một người là một con đường đạo là sự nghiệp ở đời và sự nghiệp ở đạo đó. Đường đời á thì thành công phải mất nhiều tâm huyết lắm, phải không? Phải là lập nghiệp nè, bỏ bao công sức nè, lập lên cái cửa hàng đi mua đồ về bán, chạy tới chạy lui rồi quảng cáo, phải không? Đủ hết á, muốn làm lên một cái gì rất là khổ công, là bỏ nhiều tâm huyết đó. Đường đời thành công phải mất nhiều tâm huyết. Còn đường đạo xuất trần á, rất khó đạt chân tâm, khó đạt cái chân tâm lắm. Cái chân tâm là cái tính giác đó, từ sáng chiều đâu có nhớ nó đâu, nó hiện ra để nó biết mình đang là gì đó, mà mình đâu nhớ nó. Bỏ quên tánh giác chân hình vọng mà mình không nhớ nó, mình bỏ quên hoài ta đó. Cho nên dục tốc bất đạt, đời hay đạo cũng phải đem nhiều công lao và tâm huyết ra hết á, với nhau hết á. Một con từ đường đi lên, một con xuống, nhưng mà con đường đạo nó khó hơn. Tại vì mình phải nhìn vào bên trong nhà, mình phải gạt bỏ những hình bóng ở trong cái biển lòng của mình thì nó mới được. Nha, đường đạo á thì phải hạ thủ công phu. Nhưng á, mà hạ thủ công phu á, mà phải tính chắn á, đúng pháp á, rồi phải khéo léo nữa thì mới mong được đạo quả. Còn hạ thủ công phu á, bà bậy bạ cũng được. Tôi hạ thủ công phu để tôi đi qua Mỹ tôi học, còn tôi hạ thủ công phu tôi ráng tôi đi vô cái cốc cho tôi ở, cũng sai vậy, phải không? Hạ thủ công phu là nhìn vô bên trong để mà thấy nó thôi, thấy nó thôi, đừng á bỏ nó, đừng có gạt nó gì. Cái thấy nó đừng giận, mày giận đi tao cho mày giận chậm chậm, mày giận tao tới nơi tao cũng sợ, nhưng mà tao chỉ sợ là tao không biết mày giận thôi, phải không? Biết là nó hết là hay lắm. Cô đã từng ấy là mình đang tính toán gì đó, tao biết mày đang tính toán rồi nha, cái là nó hết. Cô nói tập sự là nó biết đó, đó. Một lần khác, có một lần khác á, Đức Thế Tôn còn lưu trú tại tỉnh Xá Kỳ Viên, trong vườn Kỳ Đà, tại thành Xá Vệ. Đức Phật á, cũng còn ở đó, trong một tuần lễ thầy còn ở đó. Thì Đức Phật á, gọi ngài các tỳ kheo và các thiện nam tín nữ tới một cái pháp hội và thuyết pháp. Thì Đức Phật cũng không quên cái chuyện mà đi ở một mình này nữa, Đức Phật còn lo dạy kỳ đó, dạy kỳ rồi chắc nó chưa có nhớ đâu, cho nên á kỳ này phải dạy thêm. Cho nên Đức Phật nói mai sẽ mở cái đoàn thuyết pháp, tất cả các tỳ kheo cho đến dân gian Phật tử đều phải về nghe hết á. Thì một hôm á, Đức Phật mới tụ hết về để mà thuyết pháp về cái hạnh mà sống một mình nữa nè. Thì ngài nói à, này các vị à, hôm nay á Đức Như Lai sẽ giảng rõ cho quý vị biết nè, thế nào là người biết sống một mình nữa. Đức Phật nói vậy, các con ráng nghe đi để mà nắm cho vững, chứ người nào cũng muốn sống một mình đó á, phải không? Ở vô chùa ở bán đồ chay nhiều quá cũng mệt, rồi cái nghe điện thoại hoài cũng chán, rồi thôi làm công chuyện chùa quét nhà quét cửa rồi mệt quá đi, thôi kiếm cái lét nào mướn ở tu tỏ vẻ, hoặc là lên cái cốc nào, hoặc là nghe ở đâu người ta mở ra đó, mình tới đó mình tu tỏ vẻ. Cái sự thật ra tính thì tính, nhưng mà gặp một cái hoàn cảnh đó rồi á mất té ngửa rồi. Ở trong thế gian này đâu có chỗ nào nó yên, cái đất này nó đang quay mà, chừng nào bay ra khỏi cái đất này á mới yên. Đang ngồi ở đây dầu cho cái đi qua bên Mỹ nó cũng vậy à, nó cũng đang quay mà, nên cái cõi ta bà này là cái đất nó đang quay mà, đi đâu cũng vậy à. Bởi Đức Phật biểu mình chuyển tâm chứ không phải chuyển cảnh, cứ ở chỗ đó đi rồi phải chuyển cái tâm thì nó sẽ yên à. Bên này sắp gói đi tu cái hang này, bữa mai sắp gói đi tu cái đạo tràng kia, thấy không? Rồi tới đâu rồi ít bữa cũng chạy. Thiệt á, thì mà Đức Phật mới nói nè, hôm nay Đức Như Lai sẽ giảng rõ cho các con biết thế nào là người biết sống một mình. Giảng thêm lần nữa nha, nhớ nghe cho kỹ á. Ai cũng vậy, người già cũng muốn sống mình, người đời á, ở ngoài đời á, rồi người tu cũng vậy, muốn sống mình nè, nhưng mà đều không có đủ đạo lực á, thất bại hết á, thất bại hết. Trước hết á, Như Lai nói với Đại Cương, sau đó Như Lai sẽ giải thích cho quý vị hãy lắng nghe cho đó. Trước hết nói về Đại Cương là nói tổng quát, sau đó thì tỉ mỉ đó, phần đó này. Rồi á, các vị thì nghe mới nói, bạch Thế Tôn, chúng con rất là ham muốn nghe, nghe cho rõ chứ. Chứ mấy còn kỳ rồi mới hơi mập mờ. Thì khi ấy Đức Phật mới ân cần vậy rằng, Đức Phật nói bài kệ nữa, thường thường ở bên Ấn Độ hay nói bài kệ đó: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, người tỉnh thức an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tin tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không sao trả giá được. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Như Lai gọi là người biết sống một mình. Sống một mình, mình đã ngồi một mình rồi á, suy nghĩ quá khứ thì mình biết, tao biết mày đang suy nghĩ chuyện kìm kìa chứ gì. Quá khứ rồi, quá khứ trôi qua rồi, mày suy nghĩ làm chi? Thôi, nghe không? Mình nói vậy á, thôi, cái nó hết rồi. Rồi á, mình ngồi mình nữa, bắt đầu đâu để mình yên. Kêu là cái hành quẩn á, hết tư tưởng này thì nó tới tư tưởng kia, nó không bao giờ nó yên. Giống như dòng nước chảy hành quẩn á, giống như dòng nước chảy hạt này kế hạt kia, nó không có hở ra một cái kẻ nào ở trong dòng sông hết á. Cho nên vừa hết tư tưởng này mình thôi, thôi thì nó tư tưởng khác nó gì giọt ra liền, bích lại liền, không bao giờ nó hở. Thì bắt đầu nó nghĩ tương lai, nó dự tính đi mua nhà, lúc này có tiền nhiều thôi mua thêm cái nữa, thấy không? Hoặc là sao lúc này nó đang sale cái gì mua để đó bữa bán lời này nọ, gửi về Việt Nam cũng được, bà con mình cũng đỡ phần nào. Ơi, tính tùm lum, thấy không? Giờ mình nói người ta nhìn vô, thấy không? Hồi nãy giờ mày đang nhớ tới ngày mai chứ gì, thì tương lai thì chưa tới mà. Thôi, cái mình nói thôi, nó thôi luôn. Mình biết nó là nó thôi à, nó là má đó. Hãy quán chiếu trong giờ phút hiện tại. Trong giờ phút hiện tại mình đang gì? Cái thân mày đang ngồi ở đâu đó, ghế bạn nhà không biết,